Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình phát thanh này, trước hết là thánh lễ trực tiếp trường thanh, và sau đó là một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha. Trước khi bắt đầu thánh lễ, xin được nhắc qua những ngày lễ Công giáo tuần này. Hôm nay, mùng 8 tháng 7, Chủ nhật thứ 14 mùa thường năm C, Thánh Vịnh tuần thứ 2. Giáo huấn số 32. Luật buộc giữ ngày Chủ nhật. Vì luật buộc người tín hữu phải tham dự thánh lễ Chủ nhật, trừ khi có ngăn trở trầm trọng, nên các vị mục tử có nghĩa vụ phải tạo mọi điều kiện thuận lợi để họ có thể giữ trọn điều luật này. Chính theo chiều hướng này mà có những quy định theo luật giáo hội, chẳng hạn như linh mục có quyền được cử hành hơn một lễ vào Chủ nhật và các ngày lễ buộc, sau khi được phép của vị giám mục giáo phận. Việc lập ra các thánh lễ vào buổi chiều và việc ấn định thời giờ thích hợp để giữ trọn luật buộc, bắt đầu từ chiều thứ bảy vào lúc đọc kinh chiều một của Chủ nhật. Thật vậy, theo quan điểm phụng vụ, ngày lễ bắt đầu từ kinh chiều một này. Vì thế, phụng vụ thánh lễ đó thỉnh thoảng được gọi là lễ vọng. Thật ra là ngày lễ Chủ nhật mà vị chủ tế buộc phải giảng và đọc lời nguyện tín hữu. Ngoài ra, các vị mục tử nên nhắc nhở cho các tín hữu hiểu rằng, trong trường hợp họ vắng mặt ở nơi thường trú vào ngày Chủ nhật, họ phải lo tham dự thánh lễ ở nơi họ đến, và như thế làm phong phú cho cộng đoàn tín hữu địa phương bằng chứng tá cá nhân của mình. Đồng thời các cộng đoàn địa phương ấy nên nhiệt tình tiếp đón các anh chị em đến từ bên ngoài cộng đoàn. Đặc biệt, trong những nơi thu hút được nhiều du khách và khách hành hương đến viếng thăm, cần phải cung cấp sự trợ giúp tôn giáo đặc biệt. Trích tông thư Ngài của Chúa của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị số 49. Mùng 9 tháng 7, thứ hai, Thánh Aoutin Giao Rông, Linh Mục và các bạn tử đạo. Mùng 10 thứ ba, tuần thứ 14, mùa thường. 11 thứ tư, Thánh Biện Đức, Viện Phụ, Lễ Nhớ. 12 thứ năm, tuần thứ 14, mùa thường. 13 thứ sáu, tuần thứ 14, mùa thường. 14 thứ bảy, Thánh Camilo Lenli, Linh Mục. 15 tháng 7, Chủ nhật thứ 15, mùa thường, 5C, Thánh Vịnh, tuần thứ ba. Đó là những ngày lễ Công giáo tuần này. Giờ đây chúng ta hiệp ý với nhau dâng lời cảm tạ Thiên Chúa. Và xin Chúa thương biến đổi mỗi người chúng ta trở thành những chứng nhân của Chúa tại nơi chúng ta sinh sống.
Sự bình an của các con, sự bình an của các con sẽ đến trên người ấy. Hãy đổ chung bình an cho Jerusalem. Ước gì những người yêu Chúa được sống trong yên an. Sự bình an của các con, sự bình an của các con đến trên người ấy. Hãy cầu chung bình an cho Jerusalem. Ước gì những người yêu Chúa được sống trong. Sự bình an của các con, sự bình an của các con sẽ đến trên người ấy.
nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Anh chị em, chúng ta nhìn nhận tội lỗi chúng ta để xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh. Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng
và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót.
Lỗi tại tôi mọi đàng.
Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trong đời đồng trinh, các thiên thần, các thánh và anh chị em khẩn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta.
Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.
Amen.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Dinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời
và bình an tươi tươi cho người thiện tâm. Chúng con ca ngợi Chúa, chúng con chúc tụng Chúa, chúng con thờ lạy Chúa, chúng con tôn vinh Chúa, chúng con cảm tạ Chúa vì vinh quang cao cả Chúa. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Vua trên trời, là Chúa Cha toàn năng. Lạy con một Thiên Chúa, Chúa Giêsu Kitô. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Chiên Thiên Chúa, là Con Đức Chúa Cha. Chúa xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Chúa xóa tội trần gian, xin nhậm lời chúng con cầu khẩn. Chúa ngự bên hữu Đức Chúa Cha, xin thương xót chúng con. Vì lạy Chúa Giêsu Kitô, chỉ có Chúa là Đấng Thánh, chỉ có Chúa là Chúa, chỉ có Chúa là Đấng Tối Cao, cùng Đức Chúa Thánh Thần trong vinh quang Đức Chúa Cha. Amen.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, nhờ con Chúa hạ mình xuống, Chúa đã nâng loài người xa ngã lên. Xin rộng ban cho các tín hữu Chúa niềm vui thánh thiện đời này. Và Chúa đã thương cứu họ ra khỏi vòng nô lệ tội lỗi. Xin cùng cho họ được hưởng phúc trường sinh. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa, Chúa chúng con, là Thiên Chúa hằng sống hằng trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.
Amen.
Bài trích sách tiên tri Isaiah. Các ngươi hãy vui mừng với Jerusalem và hết thảy những ai yêu quý nó, hãy nhảy mừng vì nó. Các ngươi là những kẻ than khóc nó, hãy hân hoan vui mừng với nó, để các ngươi bú sữa no nê nơi vú an ủi của nó, để các ngươi sung sướng bú đầy sữa vinh quang của nó. Vì chưng Chúa phán thế này: ta sẽ làm cho sự bình an chảy đến nó như con sông, và vinh quang chư dân tràn tới như thác lũ. Các ngươi sẽ được bú sữa, được ẵm vào lòng và được nâng niu trên đầu gối. Ta sẽ vỗ về các ngươi như mẹ nâng niu con, và tại Jerusalem các ngươi sẽ được an ủi. Các ngươi sẽ xem thấy, lòng các ngươi sẽ hân hoan, và các ngươi sẽ nảy nở như hoa cỏ, và tôi tớ Chúa sẽ nhìn biết bàn tay của Chúa. đó là lời Chúa.
Ta ơn Chúa.
Toàn thể đất nước hãy reo mừng Thiên Chúa, hãy ca ngợi vinh quang danh Người, hãy kinh dâng Người lời khen ngợi hiến vinh, hãy thưa cùng Thiên Chúa, kinh ngạc thay sự nghiệp Chúa.
Toàn thể đất nước hãy reo mừng Thiên Chúa.
Toàn thể đất nước thờ lạy và ca khen Ngài, ca khen danh thanh của Ngài. Hãy tới và nhìn coi sự nghiệp của Thiên Chúa, Người thi thô những chuyện kinh ngạc chưa con cái Người ta.
Toàn thể đất nước hãy reo mừng Thiên Chúa.
Người biên bê khơi thành nơi khô cạn, Người đã đi bộ tin qua sông, bởi đó ta hãy hân hoan trong Chúa, với quyền năng Người thống trị tới muôn đời.
Toàn thể đất nước hãy reo mừng Thiên Chúa.
Phàm ai tôn sợ Chúa, hãy đến, hãy nghe tôi kể lại. Chúa đã làm cho linh hồn tôi những điều trong đại biết bao. Chúng tụng Chúa là đấng không hất hối lời tôi nguyện, và không rút lại lòng nhân hậu đối với tôi.
Toàn thể đất nước hãy reo mừng Thiên Chúa.
Bài trích thơ Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Galata. Anh em thân mến, phần tôi ước gì tôi đừng khoe mình về một điều gì khác ngoại trừ thập giá Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta. Nhờ cái thập giá mà thế gian đã chịu đóng đinh cho tôi và tôi cho thế gian. Vì chưng trong Đức Kitô có cắt bì hay không cũng chẳng có giá trị gì. Điều quan trọng là trở nên một tạo vật mới. Nguyện chúc bình an và lòng thương xót đối với những ai rập theo quy tắc đó, và cho cả Israel của Thiên Chúa nữa. Từ nay trở đi, ước gì không ai làm phiền tôi nữa, vì tôi mang trong mình tôi dấu thánh của Chúa Giêsu. Anh em thân mến, nguyện ân sủng của Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta ở cùng anh em. Amen.
Đó là lời Chúa.
Ta ơn Chúa. Alleluia. Alleluia. Chúa ban, nếu ai yêu mến Thầy thì sẽ giữ lời Thầy, và cho Thầy sẽ yêu mến người ấy, và chúng ta sẽ đến và ở trong người ấy. Alleluia.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Bài trích phoam theo Thánh Luca.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy, Chúa chọn thêm 72 người nữa, và sai các ông cứ từng hai người đi trước Người, đến các thành và các nơi mà chính Người sẽ tới. Người bảo các ông rằng, lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít, vậy các con hãy xin chủ ruộng sai thợ đến gặt lúa của mình. Các con hãy đi, này ta sai các con như con chiên ở giữa sói rừng, các con đừng mang theo túi tiền, bao bì, giày dép, và đừng chào hỏi ai dọc đường. Vào nhà nào trước tiên các con hãy nói, bình an cho nhà này. Nếu ở đấy có con cái sự bình an, thì sự bình an của các con sẽ đến trên người ấy. Bằng không, sự bình an lại trở về với các con. Các con ở lại trong nhà đó, ăn uống những thứ họ có, vì thợ đáng được trả công. Các con đừng đi nhà này sang nhà nọ. Khi vào thành nào mà người ta tiếp các con hãy ăn những thức người ta dọn cho. hãy chữa các bệnh nhân trong thành và nói với họ, nước Thiên Chúa đã đến gần các ngươi. Khi vào thành nào mà người ta không tiếp đón các con, thì hãy ra giữa các phố chợ và nói, cả đến bụi đất thành các người dính vào chân chúng tôi cũng xin phủi trả lại các người. Nhưng các người hãy biết rõ điều này, nước Thiên Chúa đã đến gần. Ta bảo các con, ngày ấy thành Sodoma sẽ được sự khoan dung hơn thành này. 72 ông trở về rất vui mừng và nói rằng, thưa Thầy, nhân danh Thầy thì cả ma quỷ cũng vâng phục chúng con. Người bảo, ta đã thấy Satan trừ từ trời xa xuống như luồng chớp. Này ta đã ban cho các con quyền giày đạp rắn rít bò cạp, mọi quyền phép của kẻ thù, và không có gì có thể làm hại được các con. Dù vậy các con chớ vui mừng, vì các thần phải dâng phục các con, nhưng hãy vui mừng vì tên các con đã được ghi trên trời. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Ông bà, cô bác, anh chị em thân mến, các bài đọc của thánh lễ hôm nay, nhất là bài phúc âm chúng ta vừa chia sẻ, nhắc lại cho chúng ta dung mạo của nhà truyền giáo. Và nhà truyền giáo ở đây không hiểu là Đức Giáo Hoàng, các hồng y, các giám mục, các linh mục, nhưng tất cả mọi người chúng ta, mỗi người, mọi thành phần trong giáo hội có bổn phận truyền giáo. Chi tiết khởi đầu của đoạn phúc âm cho Thánh Luca hôm nay chúng ta đọc thấy là Chúa Giêsu chọn thêm 72 người môn đệ và sai các ông đi từng hai người một. Chắc chắn trong số 72 môn đệ này có cả các thánh tông đồ. Và dường như chủ ý của tác giả Tin Mừng theo Thánh Luca hôm nay muốn nhắc cho chúng ta là mọi người, mọi thành phần của giáo hội đều có bổn phận truyền giáo. Và chúng ta thấy bài phúc âm hôm nay như là một yếu tố trọn vẹn cho chúng ta thấy giây phút sai đi, rồi các tông đồ, các môn đệ thi hành những việc Chúa làm theo tinh thần của Chúa, rồi sau đó trở về lại, kiểm điểm lại công việc với Chúa. Chúng ta không có thời giờ để giải thích từng chi tiết một, từng lời, từng chỉ thị của Chúa cho các tông đồ, cho các môn đệ. Nhưng tôi muốn mời gọi ông bà, cô bác, anh chị em nhìn về thái độ mà Chúa Giêsu muốn cho các môn đệ của Ngài khi ra đi truyền giáo làm chứng cho Ngài, chuẩn bị cho Ngài đến với dân chúng. Qua những lời mở đầu và những lời kết thúc. Ngay từ lời mở đầu, Chúa Giêsu đã mời các tông đồ và các môn đệ. Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít, các con hãy xin chủ ruộng sai thợ đến gặt lúa của người. Thái độ đầu tiên mà chúng ta có thể nói nơi đây, đó là thái độ cầu nguyện, là có cùng tâm tình với Chúa Giêsu. Chúa nhìn về cánh đồng truyền giáo như thế nào thì người được Chúa sai đi cũng phải có cùng tâm tình như vậy. Cầu nguyện đây không có nghĩa là cầu xin, nhưng là người môn đệ mở rộng tâm hồn của mình lên để hòa nhập những tâm tình của Chúa Giêsu, nhìn về cánh đồng thế giới với đôi mắt của Chúa, với tâm tình của Chúa. Chúa nhìn thấy nhu cầu của con người cần đến tin mừng của Ngài và muốn cho các tông đồ cũng có cùng tâm tình như vậy và luôn luôn hướng về Chúa. Các con hãy xin chủ ruộng sai thợ đến gặt lúa của người. Rồi sau đó khi các tông đồ ra đi, thi hành những gì Chúa truyền cho các ông. Ở đây chúng ta không biết các ông làm gì, nhưng những lời Chúa căn dặn cho các ông, mỗi lời dặn nói lên một tinh thần. Và cuối cùng, các ngài trở về thuật lại cho Chúa nghe những gì các ông đã quan sát, đã thấy. Nhưng rồi Chúa Giêsu hướng các ông nhìn đến một khía cạnh khác. Không phải là khía cạnh các ông đã thành công làm được việc này việc nọ, nhưng là khía cạnh các ông đã thi hành thánh ý của Thiên Chúa Cha. Chúng ta có thể thấy là cuộc trao đổi của Chúa Giêsu và các môn đệ khi sau khi đã thi hành công tác trở về, chúng ta cũng có thể nói đây là một giây phút cầu nguyện, giây phút người thừa sai, người được Chúa sai đi trở về với Chúa để trao đổi với Chúa, để giữ cái nhìn của Chúa được luôn luôn là cái nhìn của mình, chứ không phải bị ảnh hưởng bởi những thành công hay thất bại của công việc mình làm. Vì thế khi các môn đệ nói với Chúa Giêsu, chúng con đã thấy ma quỷ dâng phục chúng con và những gì khác nữa, đây các ngài kể lại cho Chúa nghe những thành công của các ngài. Nhưng Chúa hướng tâm trí của các ông về một điều khác, không phải hướng về sự thành công hay thất bại hay những khó khăn của cuộc đời rao giảng tin mừng, mà hướng về một gì cao siêu hơn, tên chúng con đã được ghi trên trời. Hướng về việc các môn đệ đã thi hành đúng thánh ý của Chúa. Đây là tâm thức, là thái độ mà mọi người được Chúa sai đi cần phải có trong tâm hồn của mình. Tụ trung lại, chúng ta có thể suy nghĩ nhiều hơn về đoạn phúc âm hôm nay, nhưng tôi muốn xin ông bà, cô bác, anh chị em, mỗi người chúng ta, hãy kể mình như là người được Chúa sai đi vào trong môi trường mình đang sống. Và điều cần thiết là mỗi người chúng ta cần có tâm tình của Chúa, luôn sống kết hợp với Chúa, có cái nhìn của Chúa, có con tim của Chúa, và luôn luôn giữ mối liên lạc thân tình với Chúa, trao đổi, nói chuyện với Chúa qua việc làm mà chúng ta gọi là cầu nguyện, đời sống cầu nguyện của người được sai đi. Thiếu điều này thì người được sai đi sẽ dễ bị chao đảo và ngã lòng trước những khó khăn gặp phải. Người được sai đi cần cầu nguyện để luôn luôn có tâm tình của Chúa và luôn luôn được sức mạnh để thi hành thánh ý của Chúa, vượt qua những khó khăn, có cái nhìn của Chúa, tâm tình của Chúa và sức mạnh của Chúa. Người được sai đi thực hiện điều này qua bí tích thánh thể, qua thánh lễ mà mỗi người chúng ta cử hành hàng ngày. Xin Chúa hiện diện giữa chúng ta và củng cố sức mạnh chúng ta, cho chúng ta được mỗi ngày trở nên xứng đáng hơn, trở thành người được Chúa sai đi. Và xin Chúa củng cố đức tin chúng ta mà giờ đây chúng ta cùng nhau tuyên xưng qua kinh Tin Kính. Tôi tin kinh một Thiên Chúa,
là Cha toàn năng, Đấng cao thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình. Tôi tin kinh một Chúa Giêsu Kitô, Con một Thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời. Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thật, được sinh ra mà không phải được tạo thành, đồng bản thể với Đức Chúa Cha, nhờ người mà muôn vật được tạo thành, vì loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta, người đã từ trời xuống thế bởi phép Đức Chúa Thánh Thần. Người đã nhập thể trong lòng sinh nữ Maria và đã làm người. Người chịu đóng đinh vào thập giá vì chúng ta. Thời quan Pôncio Pilato, người chịu khổ hình và mai tang. Ngày thứ ba người sống lại như lời thánh kinh. Người đến trời, ngự bên hữu Đức Chúa Cha. Và người sẽ lại đến trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Nước người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin kinh Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa và là Đấng ban sự sống. Người bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra. Người được phụng thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Người đã dùng các tiên tri mà phán dạy. Tôi tin Hội Thánh duy nhất, Thánh Hiền, Công Giáo và Tông Truyền. Tôi tin chân có một phép rửa để tha tội. Tôi trong đời kẻ chết sống lại,
và sự sống đời sau. Amen. Và giờ đây chúng ta hiệp ý với nhau để dâng lên Chúa những lời cầu nguyện không những cho riêng mình, nhưng cho tất cả những anh chị em chúng ta, đặc biệt cho những ai xin chúng ta cầu nguyện cho trong thánh lễ này. Cùng nhau chúng ta hãy xin. Xin Chúa nhậm lời chúng con.
Xin Chúa nhậm lời chúng con.
Chúng ta hãy cầu nguyện theo ý của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16. Xin Chúa ban cho mọi thành phần dân Chúa được ơn canh tân đời sống theo tinh thần phúc âm, để góp phần xây dựng hòa bình và mang niềm vui đến cho anh chị em. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhậm lời chúng con.
Chúng ta hãy cầu nguyện cho những anh chị em chúng ta đang thành tâm đi tìm Chúa, được gặp và tin nhận Ngài, và cùng với chúng ta dâng lời chúc tụng danh Thánh Chúa. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhậm lời chúng con.
Chúng ta cầu nguyện cho những ý chỉ của tất cả những ai đang hiệp dâng thánh lễ này với chúng ta. Xin Chúa thương nhậm lời chúng ta cầu xin và hiệp nhất chúng ta trong tình yêu Chúa. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhậm lời chúng con.
Lạy Chúa, trong thánh lễ này chúng con đã xin Chúa ban cho chúng con, các tín hữu của Chúa, niềm vui thánh thiện. Và trong phúc âm chúng con đã chia sẻ, Chúa muốn cho chúng con, những người được Chúa sai đi, cầu chúc cho anh chị em của mình sự bình an. Ước chi mỗi người chúng con trở thành khí cụ bình an của Chúa, để chúng con mang niềm vui đến tất cả mọi người. Trước hết niềm vui nơi chính bản thân chúng con để chia sẻ cho anh chị em. Chúng con là những người tông đồ của sự bình an, của niềm vui. Xin Chúa thương nhậm lời chúng con và ban cho chúng con được đạt đến lý tưởng này, sống trong bình an và niềm vui, để đem bình an và niềm vui đến cho anh chị em. Chúng con xin vì công nghiệp Đức Giêsu Kitô con Chúa, Chúa chúng con. Anh chị em hãy cầu nguyện để lễ vật của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận.
Xin Chúa nhận đi lễ bài tay cha để ca tụng tôn vinh danh Chúa và mưu ích cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người.
Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, xin Chúa dùng của lễ chúng con dâng tiên để thanh tẩy và hướng dẫn chúng con, cho chúng con ngày càng biết sống thân tình với Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Hãy nâng tâm hồn lên.
Chúng con đang hướng về Chúa.
Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta.
Ông là chính năng.
Lạy Chúa là Cha chi thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc thật là chính đáng, phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Vì lượng từ bi Chúa yêu thương thế gian, đến nỗi đã sai đấng cứu chuộc đến với chúng con. Người vô tội mà Chúa muốn người sống như chúng con, để Chúa yêu thương nơi chúng con. Điều Chúa quy mến nơi con Chúa, nhờ sự vâng phục của người, chúng con được phục hồi để lãnh nhận những ơn Chúa mà chúng con đã đánh mất khi phạm tội vì bất phục tùng. Vì thế lạy Chúa, cùng với toàn thể thiên thần và các thánh, chúng con tuyên xưng Chúa và hân hoan tung hô rằng:
Thánh, thánh, thánh. Chúa là Thiên Chúa các đạo vinh, trời đất đầy vinh quang Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời, chúc tụng nâng ngự đến nhân dân Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời.
Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thanh hoa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và mạo Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn, bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cũng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin.
Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chịu chết và tiên sinh Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến.
Vì vậy lạy Chúa, khi kinh nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hậu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết này xin Chúa cho chúng con khi thông phận mình và mạo Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa thánh thần. Lạy Chúa, xin nhờ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong đức mến cùng với Đức Giáo hoàng Benedicto thứ 16, Đức Giám mục Antonio và các giám mục Việt Nam chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa nhớ đến tôi tớ Chúa là Anna mà Chúa đã gọi ra khỏi đời này về với Chúa. Xin ban cho kẻ đã chết như con Chúa thì cũng được sống lại như người. Xin Chúa cùng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa, xin cho thấy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con này xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô Con Chúa. Chính nhờ Người, với Người và trong Người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa, là Cha toàn năng trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời.
Amen.
Vâng lệnh Chúa cụ thể và theo thể thức Người dạy, chúng ta giam nguyện rằng:
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cùng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa chưa cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.
Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn, đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng con.
Vì vương quyền, uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời.
Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời.
Amen.
Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Anh chị em chúng ta hãy chúc bình an cho nhau.
Lạy Thiên Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin ban bình an cho chúng con.
Đây Chiên Thiên Chúa, đây đứng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc Chiên Thiên Chúa.
Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa ban một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. mãi không quên tiếng hồn than và luôn nghe lời khấn vai với lòng thành tin thiên tha.
Dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, chúng con vừa lãnh nhân hồng ân cao cả, xin cho chúng con được hưởng ơn cứu độ dồi dào và không ngừng chúc tụng ta ơn Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phước lành cho anh chị em.
Amen.
Lạy xong chúc anh chị em đi bình an.
Ta ơn Chúa.
Theo bước mẹ con nguyện về muôn phương sắc xeo tin mừng cho khắp trần gian. Ôi những lời Chúa dạy thật thâm sâu, ngày đêm mẹ luôn ấp ủ trong lòng, mẹ luôn ngẫm nghĩ không ngừng trên những lời Chúa đi suốt cuộc đời. Vì lời Ngài phán nào sai, vì lời Ngài mãi chẳng phai. Maria, mẹ đồng trinh vô nhiễm nguyên tố. Maria, mẹ dìu con qua ngàn đêm tối, mang trong tim lời của Chúa soi sáng khắp nơi, lời của Chúa sức sống muôn đời. Từng ngày con sẽ đổi mới, tin cho con trọn đời theo gương của mẹ luôn vâng nghe và niệm suy bao lời của Chúa. Nguyện thực thi chân lý cao sâu, dù đường xa bao nỗi thương đau, ngày về hạnh phúc về đâu.
Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã hiệp dâng thánh lễ này với chúng tôi, và tiếp sau đây là chương trình Trưa Chủ Nhật với Đức Thánh Cha. Quý vị và các bạn thân mến, trước khi xuống kinh trường tin trưa Chủ nhật vừa qua, mùng 1 tháng 7, tại quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha đã nói về sự tự do của người Kitô khi theo Chúa. Đức Thánh Cha đã nói như sau.
Cari fratelli e sorelle, le letture bibliche della messa di questa domenica ci invitano a meditare su un tema affascinante, che si può riassumere così.
Anh chị em thân mến, những bài đọc kinh thánh của thánh lễ Chủ nhật hôm nay, tức Chủ nhật mùng 1 tháng 7 vừa qua, mời gọi chúng ta suy nghĩ về một chủ đề hấp dẫn, có thể được tóm gọn như sau: sự tự do và việc theo làm môn đệ Chúa Kitô. Thánh sử Luca kể lại rằng, Chúa Giêsu khi sắp đến những ngày Chúa sẽ phải rời bỏ trần gian, thì Ngài quyết định tiến lên Jerusalem. Phúc âm cho Thánh Luca chương 9 câu 51. Trong từ ngữ quyết định, chúng ta có thể thấy được sự tự do của Chúa Kitô. Thật vậy, Chúa biết rõ rằng tại Jerusalem, cái chết trên thập giá đang chờ đợi Ngài. Nhưng trong sự vâng lời thánh ý Thiên Chúa Cha, Chúa hiến dâng chính mình vì tình thương. Và chính trong sự vâng phục thánh ý Chúa Cha này mà Chúa Giêsu thực hiện sự tự do của mình như là một chọn lựa đầy ý thức và do bởi tình yêu. Thử hỏi, ai tự do hơn Chúa đến toàn năng? Tuy nhiên, Chúa đã không sống sự tự do của mình như là sự tự định đoạt hay như là sự thống trị. Chúa đã sống sự tự do của mình như là việc phục vụ. Trong cách thức như thế, Chúa làm cho sự tự do có một nội dung của nó. Nếu không, thì sự tự do chỉ là một khả thể trống rỗng để làm hay không làm một điều gì đó. Cũng như đời sống con người, sự tự do múc lấy ý nghĩa của nó từ tình yêu. Thử hỏi, ai là kẻ tự do hơn? Kẻ giành giữ lại cho mình tất cả mọi khả thể vì lo sợ mất chúng, hay kẻ tiêu hao chính mình một cách quyết định trong việc phục vụ và như thế gặp lại chính mình đầy sức sống vì tình yêu mà mình đã cho đi và nhận lại? Trong hai mẫu người này, ai tự do hơn?
L'Apostolo Paolo, scrivendo ai cristiani della Galazia nell'attuale Turchia, dice: voi fratelli siete stati chiamati a libertà.
Thánh Phaolô tông đồ khi viết thư cho những người Kitô trong vùng Galatia mà ngày nay là Thổ Nhĩ Kỳ, nói rằng: thưa anh em đã được kêu gọi sống tự do. Ngõ hầu sự tự do này không trở nên lý do để sống theo xác thịt, nhưng nhờ đức bác ái. Anh em hãy sống phục vụ nhau. Sống theo xác thịt có nghĩa là sống theo khuynh hướng ích kỷ của bản tính con người. Ngược lại, sống theo thánh thần là để cho mình được hướng dẫn trong ý định cũng như trong việc làm bởi tình yêu Thiên Chúa mà Chúa Kitô đã ban cho chúng ta. Vậy thì, sự tự do Kitô là hoàn toàn khác với sự tự quyết định. Sự tự do theo tinh thần Kitô là sống theo Chúa Kitô trong hiến dâng chính mình cho đến mức độ hy sinh trên thập giá. Có thể xem ra như là một nghịch lý, nhưng chóp đỉnh của sự tự do đã được Chúa Kitô sống trên thập giá như là chóp đỉnh của tình yêu. Khi trên đồi Canvario người ta thách thức Chúa, nếu ông là con Thiên Chúa thì hãy xuống khỏi thập giá đi, thì Chúa Giêsu đã chứng minh sự tự do của con Thiên Chúa bằng cách ở lại trên gò thánh giá để hoàn tất cho đến cùng thánh ý nhân từ của Thiên Chúa Cha. Biết bao chứng nhân cho sự thật đã chia sẻ với Chúa kinh nghiệm sống như thế. Những con người nam nữ đã chứng tỏ mình tự do cả trong căn phòng giam tù và dưới những hăm dọa của tra tấn. Sự thật sẽ làm cho anh em được tự do. Ai thuộc về sự thật thì sẽ không bao giờ làm nô lệ cho bất cứ quyền lực nào, nhưng sẽ biết cách biến mình luôn trở thành người phục vụ anh chị em. Chúng ta nhìn về mẹ Maria rất thánh, là người tôi tớ khiêm tốn của Chúa. Đức nữ đồng trinh là mẫu gương của con người thiêng liêng, trọn vẹn tự do, bởi vì mẹ được vô nhiễm khỏi mọi tội lỗi và hết sức thánh thiện, tận tụy phục vụ Thiên Chúa và tha nhân. Với sự chăm sóc dự phòng của một người mẹ, xin mẹ giúp chúng ta theo Chúa Giêsu để biết được sự thật và sống sự tự do trong tình yêu. Quý vị và các bạn thân mến, sau những lời trên, Đức Thánh Cha xướng kinh trường tin với mọi người hiện diện. Chúng ta cũng hãy hiệp ý với Đức Thánh Cha, cầu nguyện cho Đức Thánh Cha và cầu nguyện theo những ý chỉ Đức Thánh Cha vừa nói qua lời kinh trường tin.
Angelus Domine nunciavit Maria.
Et concepit Spiritus Sanctus.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mihi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et habitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Sancta Dei Genitrix.
Ut digni eficiamo promissionibus Christi.
Oremus, gratiam tuam quesmus Domine mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante, Christi Filii tua incarnazione coniovimus, per passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per iundem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritus Sancto.
Đức Thánh Cha đọc ba kinh sáng danh và lời cầu nguyện cho những người đã qua đời.
Gloria Patri et Filio et Spiritus Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritus Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper ed in saecula saeculorum. Amen.
Requiem aeternam dona eis Domine.
Et lux perpetua luceat eis.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et usque in saeculum.
Đức Thánh Cha ban phép lành tòa thánh.
Nostrum in nomine Domini.
Qui feci celum et terram.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.
Sau phép lành, Đức Thánh Cha đau buồn nhắc đến vụ thảm sát 11 con tin bị bắt giữ từ 5 năm qua xảy ra bên nước Colombia do bởi lực lượng vũ trang cách mạng Colombia. Đức Thánh Cha chia buồn và cầu nguyện cho những nạn nhân và thân nhân của các nạn nhân, vừa đồng thời lên tiếng kêu gọi hãy chấm dứt ngay mọi cuộc bắt cóc, một hình thức không thể chấp nhận được của bạo lực. Rồi sau đó bằng tiếng Pháp, Đức Thánh Cha đã chào chúc như sau. Trong phúc âm, Chúa Giêsu sai các sứ giả đi trước để chuẩn bị cho Chúa đến tại các nơi. Ngày nay cũng vậy, chúng ta là những sứ giả của Chúa. Ước gì chúng ta có thể làm chứng cho sự hiện diện của Chúa Kitô giữa con người và chuẩn bị cho nước Chúa mau đến, bằng cách sống dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần và đặt mình phục vụ nhau. Bằng tiếng Anh, Đức Thánh Cha nói như sau. Phụng vụ hôm nay nhắc chúng ta nhớ lại rằng trở thành người Kitô có nghĩa là theo Chúa Giêsu. Ngài là Thầy và chúng ta là những môn đệ. Xin Chúa ban cho chúng ta ân sủng và can đảm, ngõ hầu đời sống chúng ta sẽ luôn được linh hứng bởi những lời nói và hành động của Chúa Giêsu. Và bằng tiếng Ba Lan, Đức Thánh Cha đã nói như sau. Hôm nay trong thánh lễ, Chúa Kitô cảnh tỉnh chúng ta. Ai cầm cày mà còn ngó lại đằng sau thì không xứng với nước Chúa. Ước chi những lời cầu nguyện của chúng ta, ước chi công việc hàng ngày của chúng ta được thực hiện với tình thương và chứng tá bằng đời sống chúng ta, trở nên lời loan báo và xây dựng nước Chúa. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa ôn lại kinh trường tin với Đức Thánh Cha trưa Chủ nhật vừa qua, mùng 1 tháng 7. Và trước khi kết thúc chương trình này, Đặng Thế Dũng xin trích lại đây số 84 của Tông Huấn Hậu Thượng Hội đồng Giám mục về bí tích thánh thể, bí tích tình yêu. Đức Thánh Cha nói về mối tương quan giữa thánh thể và truyền giáo như sau. Trong bài giảng, dịp cử hành thánh thể long trọng để khai mạc sứ vụ tông tòa của tôi đã nói rằng, không có gì tốt đẹp hơn được ngạc nhiên bởi tin mừng, nhờ gặp gỡ Chúa Kitô. Không có gì tốt đẹp hơn được biết người, cũng như được nói cho người khác biết về tình bằng hữu của chúng ta với người. Tình yêu chúng ta cử hành trong bí tích không phải là một điều gì đó chúng ta có thể giữ riêng cho riêng mình. Bởi chính bản chất của nó, tình yêu đòi được chia sẻ với mọi người. Điều mà thế giới cần chính là tình yêu của Thiên Chúa. Thế giới cần gặp Chúa Kitô và tin vào người. Như thế, bí tích thánh thể là nguồn mạch và đỉnh cao không chỉ cho đời sống của giáo hội, nhưng còn cho công cuộc truyền giáo của giáo hội nữa. Một giáo hội cử hành thánh thể là một giáo hội truyền giáo. Chúng ta cũng phải có thể nói với anh chị em chúng ta rằng, điều chúng tôi đã thấy và đã nghe, chúng tôi loan báo cho cả anh em nữa, để chính anh em cũng được hiệp thông với chúng tôi. Thật vậy, không có gì tốt đẹp hơn là biết Chúa Kitô và làm cho người khác nhận biết Chúa. Việc thiết lập bí tích thánh thể, vì lẽ đó, báo trước chính con tim truyền giáo của Chúa Giêsu, người là đứng được Chúa Cha sai đến để cứu chuộc trần gian. Trong bữa tiệc ly, Chúa Giêsu trối lại cho các môn đệ của người bí tích mà người hiện tại hóa hiến tế của người, để cứu chuộc tất cả chúng ta trong sự tuân phục ý Chúa Cha. Chúng ta không thể tiến đến bàn tiệc thánh thể mà không bị lôi cuốn vào việc truyền giáo, mở đầu từ chính trái tim của Thiên Chúa, nhắm đến với mọi người. Như thế, hoạt động truyền giáo là một phần thiết yếu của mô thức thánh thể của đời sống Kitô. Với những lời trích trên, Đặng Thế Dũng xin kết thúc một trưa Chủ nhật với Thánh Cha hôm nay nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị.